cho tại vì mình đâu có đồ gì đâu, những cái robot thì chở phân rất là tốt, nó thường thường tôi đi ra ngoài 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 dân tộc để mà lấy cà phê, lấy phân bò của mỗi cà phê mà chúng ta biết phân bò của người thì của phân bò của Việt Nam được các chùa người ta hay bỏ lá bỏ rơm, đó là ra nó khô, phân bò của người không bỏ gì hết, chúng ta biết là chậm chậm do cho nên vẫn giảm tháo vị hơn, rất là khó để nhớ, khó khăn là cho cả bò rồi mà khi đó bây giờ tôi 180 thao thì đó tôi có 110 thao à, đó cho nên và còn chúng ta biết là tất nhiên là nó dâng lắm, nó phải kéo cái robot lên rồi biết làm sao để mà thả cái robot xuống cá là vấn đề. Tôi nhớ là những lúc mà thả cái robot xuống mà không khéo đó, nó xuống hơi mạnh quá là phân nó văng ra khỏi
Thank you.
là năm 1995, khi tôi là quản lý của Đức Phân thì tôi đi về Việt Nam đầu tiên sau 20 năm. Rồi tôi thấy Việt Nam, giáo hội lúc đó cũng xa thôi, bây giờ tôi thấy kinh tế bây giờ so với năm đó thì khác lắm rồi. Nhưng mà năm đó kinh khủng lắm, quý bạn chị em nhà chúng ta, tôi là người đại diện ra. Lúc đó tôi là thấy tôi hỏi rất là nhiều rồi, tôi là đạo sử sách biết, tôi rất mong ước này mình thành lập một cái nhà nào và để mà truyền giáo và phục vụ giáo hội với cái lấy cái tiêu đề là nữ thì Chúa Giêsu tình thương. Tại vì tôi thấy rằng tất cả những việc gì trong giáo hội chúng ta thấy những cái điều gì Chúa Kitô Chúa thế là người những việc gì Chúa Kitô đã làm, chúng ta thấy những Chúa nói Chúa làm đều chú trọng đến tình thương. Tại vì thế cho nên và 20 năm như tôi thương với bạn chị em tôi đi lặn lội khắp các nơi nó để mà giờ các cái mục sư cùng cho phép để mà tôi thành lập nhà giàu, hầu như là ai cũng có đánh cô vào nó làm sao mà làm được một cái nhà giàu mới là được, các ngài không bao giờ nghĩ đến. Đó rồi cuối cùng nhà giàu đã được thành lập và 3 năm rồi tôi đã có người cho đọc với bạn chị em đi DVD rồi đó rồi rồi anh Cao Tấn Tĩnh thì lại lập gọi là tông đồ Chúa Tình Thương, tôi là nhà giàu nữ thì Chúa Tình Thương, đúng là chúng ta là anh em với nhau đúng không?
Đúng.
Cảm ơn anh chị Cao Tấn Tĩnh với các bạn chị em trong cái ngày mà kỷ niệm 3 năm thành lập nhà giàu cũng như là trong cái tiệc để chúng tôi lập ra gọi là các bộ bảo trợ nhà giàu. Và như tôi thưa quý vị là trong 20 năm qua chúng ta biết lập giàu thì chúng ta thấy rằng thực tế là chúng ta rất là cần rất nhiều tài chính, mà trong 20 năm vừa qua chúng ta tôi không bao giờ quyên góp và chưa có một cái hội nào, hầu như là tiền lương của tôi với những tiền gì mà tôi làm một vụ được người ta quý sẻ tôi đã dùng cho nhà giàu. Đó rồi bây giờ nhà giàu đã phát triển và chúng tôi nghĩ là năm nay hơn 70 người rồi và hiện bây giờ có 10 em đang sinh vàng, cho nên hy vọng rằng nếu mà chúng tôi kỷ niệm 5 năm thì chắc là hay hơn 80 kỷ niệm, mà nếu mà 10 năm thì chắc hay hơn 200. Đó rồi bây giờ các giám mục đang chỉ chúng tôi để phục vụ nhiều lắm, tại vì họ nói là cái dòng này rất là thích hợp với thời đại, trong cái lãnh đạo đó rồi hợp với đường lối Việt Nam. Mà hiện bây giờ chúng tôi đang phục vụ 7 giáo xứ rồi, và chúng ta biết rằng cái câu khẩu hiệu chúng tôi là ngồi vào chỗ cuối cùng, có nghĩa là bất cứ những việc mục vụ, những việc mở mang với Chúa nào, hay là con nhóm nào, hội đoàn nào, tu hội nào làm, chúng tôi như chúng tôi vỗ tay để mà những cái tu hội, những cái người đó mà mở mang với Chúa thật là tốt. Nơi nào việc gì mà không có ai làm đó, mà các giám mục nhờ những hội dòng, những nhóm kia này, nhóm kia không làm mà không ai làm thì chúng tôi sẽ đi làm. Đó, thành ra được cái giám mục rất là thích và là cái lãnh đạo của nhà giàu ngồi vào chỗ cuối cùng, và nhất là cái lãnh đạo gọi là chương trình phục vụ mà tôi đã đưa ra của nhà giàu với cái tên gọi là chúng ta biết đến lãnh đạo nhà giàu đó là nữ tỷ Chúa Giêsu tình thương. Đó, và trong tâm tình đó giờ là xin chúng ta đứng lên chúng ta nghe ông nói về tình yêu của Chúa rồi trước khi tôi chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúa cùng anh chị em. Chúc mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-si họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để tướng người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Chúa Tình Thương là khi anh nói thì tôi đặt ngay là tại vì như tôi đã được đưa bức bản kia đó đối với quan điểm không được sống là linh mục của tôi trong khi làm một vụ đó tôi thấy rằng không có điều gì nó quan trọng bằng tình yêu thương đó và đối với người công giáo chúng ta học hỏi nhiều điều được khi chúng ta tập huấn rồi giáo phòng rất là nhiều đề tài khác nhau nhưng mà chúng ta thấy rằng quý lại nó không có gì quan trọng bằng tình yêu thương và chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta thấy điều của trạng gian này cũng là vì tình yêu thương đó lý do tại sao là chúng ta thấy rằng tình yêu thương chúng ta thấy từ sách Sáng Thế Ký đó chúng ta thấy rằng Chúa yêu thương chúng ta cho nên Chúa mới dựng nên chào trời đất vũ trụ đó vì thế cho nên chúng ta thấy những gì gọi là chúng ta thấy hiểu tình đó những gì là vật chất đó chúng ta thấy nó phát xuất cũng từ tinh thần đó từ tình yêu thương của Chúa đó rồi cái câu chuyện chúng ta thấy nó gọn tốt lại đó là sau khi mà Chúa yêu thương chúng ta muốn chúng ta được hạnh phúc đó được làm con cái của Chúa vì con người lỗi phạm cho nên một lần nữa Chúa vì yêu thương chúng ta mà Chúa không muốn chúng ta mất đó vì thế cho nên không muốn chúng ta mất thì Chúa đã làm gì đó cho nên Chúa cao cả một chương trình đó để mà cứu chuộc chúng ta đó vì thế cho nên chúng ta đã đổ vào mùa vọng cái mùa mà chúng ta chuẩn bị tinh thần đó cái mùa vọng là cái trong xã hội chúng ta gọi là những cái ngày cầu của cái ngày chính niên lịch phục vụ đó cái niên lịch phục vụ của chúng ta và cái niên lịch phục vụ là gì đó niên lịch phục vụ là chúng ta được chia ra trong năm đó là những ngày có những cái tình yêu của Chúa thể hiện được qua nhiều việc Chúa làm đó chúng ta để chúng ta dễ hiểu biết chúng ta thấy là chúng ta là ba má hay là chúng ta là vợ chồng chúng ta đã yêu thương nhau rồi chúng ta làm nhiều việc để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đó và nói một cách khác thì có thể chúng ta làm nhiều việc nhưng mà không có tình yêu đó, nhưng mà khi chúng ta đã yêu rồi chúng ta bắt buộc phải hành động đó vì thế cho nên khi chúng ta đọc trong mục âm chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu không có nói là con có cái cảm tình với người này hay không đó đối với những con người chúng ta sống như vợ chồng hay là con cái cha mẹ anh chị em ruột chúng ta có những tình cảm rất là đặc biệt thân thiện quý mến thích gần gũi nhau đó nhưng mà cái điều đó đối với Chúa còn quan trọng và cái vấn đề là chúng ta yêu đây là chúng ta nói về việc hành động của chúng ta chứ không phải là cái cảm nghiệm của chúng ta về cái người đó cái ảnh hưởng cái feeling và Chúa không cần cái feeling của chúng ta như là chúng ta bắt buộc chúng ta yêu thương nhau thì giống như cái feeling chúng ta giống như là từ vợ từ chồng anh chị em ruột khó nhau không Chúa không cần là điều đó nhưng mà Chúa cần gọi là cái feeling đó khi chúng ta đã yêu thương nhau rồi đó Chúa không cần cái feeling nhưng mà feeling đó có nghĩa là cái tình cảm của chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Chúa rất là khen ngợi như là người gọi là Samaritano đó cái người này thấy cái người kia đưa sống đến chết thì ông không cần Chúa không có nói là ông đã cảm nghiệm trong cái con người mình giữa mình cái liên quan với người đó như thế nào mà người này vẫn hành động ngay action xuống chăm sóc cho người này đó cái người mà đang sống đến chết rồi chúng ta thấy trong phúc âm của thánh Matthew là Chúa không nói này là con cảm nghiệm lưu liên với những người này như thế nào thế nào nhưng mà Chúa nói rằng đó con được chúc phúc vì con đã làm những cái việc này đó vì con đã cho người đói trong con trai khác của con cho uống đã cần chuồng của con cho mặc gọi là những cái tu đầy của con thăm liền chúng ta thấy rằng đó là cái gì thành ra khi mà chúng ta nói về luật yêu thương thì hầu như ai chúng ta cũng nói là trời ơi cái thằng là cái con này đó nhiều khi chúng ta gọi là cái con mẹ này cái thằng cha này nó tìm cách nó giết con nó hại gia đình con nó nói xấu nó tan tành cái gia đình này làm sao mà Chúa dạy chúng con yêu thương người này được khó quá thật sự là nếu mà chúng bạn chúng ta yêu thương và cái kiểu như là yêu linh là chúng ta phải thích gần gũi rồi chúng ta cảm thấy yêu mến rồi chúng ta cảm thấy rất là những cái tình cảm giống như là vợ chồng với nhau hay là anh chị em cùng nhau chắc chắn là không thể được nhưng mà cái điều này Chúa nói có thể được trong cái luật bạc ái của Chúa thì quý bà chị em chúng ta biết rõ hôm nay đó là Chúa nói là khi chúng ta dù chúng ta không có những cái cảm gọi là cảm tình như vậy thì cảm mến đối với người đó, nhưng mà chúng ta có thấy cầu nguyện cho họ và chúng ta không làm việc gì mà hại họ. Đó là chúng ta nếu một đại khái khác một cách gọi là cụ thể hơn, chúng ta có thể khi những người đại cần giúp đỡ là làm những việc bác ái, chúng ta sẵn sàng làm việc bác ái cho họ. Đó, và cho nên chúng ta thấy, vì thế cho nên quy luật bác ái của Chúa Kitô có thể được chứ không phải là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng không thể được, tại vì không thể nào chúng ta làm được. Và thưa cộng đoàn của Chúa, như chúng ta vừa nghe cái đoạn phúc âm của Thánh Matthew hôm nay, đó là một người gọi là Pharisee, mà chúng ta biết là những người Pharisee thì hầu hết không phải là tất cả mọi người Pharisee được trọng Chúa đâu. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh có những người Pharisee cũng rất là thiện cảm với Chúa, nhưng mà ở đây những người Pharisee sau khi nghe tin Đức Chúa Giêsu đã cho nhóm sa đốc cái công việc, thì những người này gọi là họ hỏi Chúa cái câu này có ý nghĩa gì? Không phải là để mà học hỏi đâu. Và chúng ta khi mà chúng ta hỏi vậy, chúng ta thắc mắc vậy, đó, chúng ta không phải là để học hỏi như là tìm kiếm thêm. Nhưng mà cách đây gọi là một cách gọi là thắc, là tìm gì để mà coi như là làm hại Chúa. Mà trước đó thì chúng ta biết rằng họ đã thử thách Chúa trong những cái vấn đề gì? Đó, thứ nhất là nộp thuế cho Caesar. Đó, chúng ta thấy trong cái thời đại Giêsu vấn đề nộp thuế rất là tế nhị. Đó, tại vì chúng ta nhớ là cái bối cảnh là nước Do Thái là đang bị đế quốc Roma thống trị, giống như Việt Nam chúng ta thời Pháp thuộc hay là thời mà nước Tàu hay các chị chúng ta như vậy. Đó, cho nên hầu như dân chúng gọi là một cái phong trào, Việt Nam chúng ta gọi là phong trào chống lại đế quốc Pháp hay là chống lại đế quốc Tàu, là chúng ta thấy lúc đây là họ có phong trào chống lại đế quốc Roma. Đó, mà lại có những người gọi là hợp tác với những quốc Roma đi thu thuế, thì thế cho nên những người Do Thái này phải nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Đó, cho nên cái câu ông hỏi như thế này rất là khó khăn để tìm được câu trả lời. Là ông hỏi này, tôi hỏi anh, đó, có nộp thuế không? Anh nói có, anh nói không đi. Đó, mà chúng ta biết rằng nếu mà Chúa Giêsu nói có thì cũng chết, nói có có nghĩa là đó, anh là cái thằng mà phạm quốc đó, anh đang đi nộp thuế cho đế quốc Roma, anh không có cái lòng thương để gọi là dân tộc mình hết á, phạm quốc. Đó, mà Chúa Giêsu nói là không, mà cũng chết, là tại vì đó anh thì chống lại đế quốc Roma. Chúng ta biết rằng cái luật mà chống lại đế quốc Roma là cái luật mà chúng ta biết rằng sẽ được đóng đinh với cả thập giá, rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta đã biết Chúa Giêsu đã trở lên một cách rất khéo léo như thế nào rồi. Rồi thứ hai là cái chết sống lại, thì đó lúc đó những người sa đốc thì họ không tin vào cái sự sống lại, cho nên họ lại hỏi Chúa này. Đó, một khi chúng ta nhớ có việc gì về sự chết sống lại không?
Có, người bà người đàn bà lấy 7 anh em 7 ngày
7 anh em 7 ông, mà chúng ta nói luật Do Thái là vậy. Nên nếu một người này chết thì người kia phải lấy người đàn bà để mà gọi là nối dõi tông đường. Đó, thì bọn họ cũng hơi quái quăng rồi, chỉ thấy mày đó. Đó, tôi nghĩ là nếu ông kia không thương ổn này biết sao với kẻ. Đó, nhưng mà quy luật của họ là vậy đó, mà ông bảo là mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta nói câu này thì ai cũng thấy tâm lý. Ừ, chứ gọi là mấy cái ông này, mấy thằng đàn ông này lấy cái con mẹ này rồi, đó rồi bây giờ chết sao đây? Bây giờ đó là chồng quay, trời làm sao chúng ta biết chồng quay được không? Chịu thua. Thời câu này tôi nghĩ là quá độc, mà tôi nghĩ là khi mà mấy ông nghĩ là cái câu này mà học tin rồi thì ngạo chi xuống rồi thôi phải tâu. Đó, một cách là tế ngang ra không có làm gì mà không trả lời được. Chắc chắn rồi, không, nghĩ nắm chắc là thắng rồi. Đó là Chúa Giêsu, chúng ta thấy trả lời rất là thành tình, để khi mà lên trời rồi, các con thiên thần đâu còn là những sự gì thằng nhạc này nữa. Không còn vợ còn chồng. Nhưng mà có người hỏi tôi là như vậy mình về rồi mình có biết bố mẹ anh chị em hay là vợ con mình không? Nghĩ là chúng ta không biết chứ, mình có một cái sự liên hệ khác. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ rất gần gũi với chồng, với vợ, với con, với đại gia đình, thương yêu mến nhau, thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nhưng mà quý bạn xem muốn cái hạnh phúc tuyệt vời sao, tôi luôn nhớ là Thánh Paulo nói rằng cái hạnh phúc hiện đại đó là mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chúng ta chưa cảm mến được hạnh phúc tuyệt vời đó mà Chúa sẽ ban thưởng cho những ai kính sợ người, có nghĩa là những ai có đức tin. Ở trên này hỏi về phụ chúng ta, chúng ta tưởng tượng được không? Không thể được. Mà tôi nghĩ là đó, chúng ta tôi là người cũng làm vừa một cách xem những cái phong cảnh của núi trời, cho nên tôi nhìn những cái hoa, những con bướm, những cây cỏ, rồi chúng tôi thấy cả những con kiến đấy tiếp theo. Thật là chúng ta thấy một cái tạo vật của Chúa kinh khủng lắm. Đó là một vị Chúa mà làm những cái, chúng ta thấy một con kiến mà cái đó có hàng triệu cả cái gọi là cái muscles. Đó rồi chúng ta thấy nó chạy nhanh như vậy, là chúng ta thấy nó thấy liên kết với nhau kinh khủng lắm. Nó liên kết chứ còn nếu không mà nó bị một tí gì nữa nó không có tháo bỏ được. Và chúng ta thấy trời hàng bao nhiêu tí của kiến. Đó rồi chúng ta cũng nhớ là tôi trồng hôm qua, tôi trồng nước hay là quý bà chị em trồng, chúng ta thấy giống nhau mà lại không giống nhau. Nếu mà chúng ta nói với người hành kinh bảo người Việt Nam là chúng ta thấy con người nhưng là biết làm là người, không phải con vật, không phải bò chó rồi. Nhưng mà có ai giống nhau không? Bao nhiêu tí người chúng ta thấy giống nhau mà lại không giống nhau. Nếu mà chúng ta nói với những người mà hành kinh khác họ biết họ không yếu được. Bảo mày là cái thằng mới tầm 7, làm sao mà giống nhau mà lại không giống nhau? Và thật sự là bạn mình giống nhau đúng không?
Đúng.
Mà lại không giống nhau.
Đúng.
Không có ai giống nhau hết á.
Đúng.
Đó mà chúng ta biết là nó là cái đó. Giống như tôi thấy cục quà từ những bàn giờ mấy năm đầu cũng nhiều lắm, bây giờ thì tầm 10 năm nó đắp chai nó tích. Thế nhưng mà tôi nhìn cái trái này là biết là trái cục quà. Nó không thể lẫn lộn trái khác được. Nhưng mà có trái cục quà nào giống nhau không?
Không.
Không giống nhau. Nó giống nhau mà không giống nhau cũng vậy. Vậy đó. Đó mà chúng ta biết rằng là hay cũng là hàng ngàn cái thứ gì cục quà khác nhau. Hàng ngàn giống cục quà khác nhau chứ không phải là chúng ta thấy chỉ có một cục quà. Chuối chúng ta như vậy, người ta bảo có hàng ngàn cái chuối khác nhau mà xoài, bất cứ chúng ta thấy cái giống gì xoài, ta thấy chuối tuyệt vời vô cùng, nó không có đi đâu xa lạ, ta mới nhìn thêm. Cho nên chúng ta thấy lời thánh tình đó, lời thánh tình ca ngợi Chúa mà là chúng ta nhìn lên bầu trời vũ trụ, nói đến những cái công trình của Chúa quá tuyệt vời với bạn chị em. Đó tôi nhớ lại vấn đề đó là, cho nên cái vấn đề mà họ hỏi về cái vấn đề mà đời sau như thế này, tôi nghĩ là chắc chắn là vì này vừa vớ được ông này rồi này, không chạy khỏi được đâu. Vậy mà Chúa lại lo lại thoát cái lưới bực vậy chứ, thấy không, chắc quá rồi mà lại lo lưới không bắt được. Đó rồi chúng ta thấy đó, cho nên rồi mấy ông này sau đó chúng ta nói rằng những ông Pharisee là những ông biết luật, những người tà, những người gọi là expert, những người này là lên luật nói ông là mất rồi phải phải không đó. Cho nên họ hôn lại có nghĩa là có sự bàn tính, có mưu mô đó. Cho nên mấy ông nói này chúng ta biết là trong thời kỳ Chúa Giêsu hơn 600 luật đó, mà hầu như họ biết rằng những người dân thì làm sao mà biết được, nghe mấy ông nói đâu thì theo đó thôi. Ở trên này chúng ta thấy hơn 600 luật thì biết làm sao mà cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. Trời ơi, ta không thể nào mà tôi nghĩ là sau khi mấy ông đã thất bại trong hai cái vấn đề mà chắc bán Chúa đi rồi, khi mà đến vấn đề luật này là ông nghĩ là chắc cũng lần này đã xảy ra quá tập bạc, tập ba tập bạc gì đó, người ta bảo quá tập ba bạc gì đó, lần thứ ba là tôi đớt ông liền, không thấy luật thứ sửa. Thì mình ta thấy là Chúa cũng rất là tài tình. Chúa nói lại đó, trong tất cả các lời luật như vậy, nên Chúa và tìm người. Chúa Ngài còn nói thêm rằng, tất cả luật Mô-xê và sách Mô-xê đều quy thuộc vào hai điều răn ấy. Đối với người công giáo chúng ta cũng không biết được cái không bao giờ để chú ý cái quan trọng đối với người Do Thái. Cái gì là quan trọng đối với họ, trong đời sống đạo họ. Chúng ta biết đối với người Do Thái, hai cái điều mà quan trọng, chủ chốt trong đời sống của họ, đó là luật và các quy trình. Và chúng ta thấy tiếng Anh nó gọi là law and prophets, luật và các quy trình. Đó luật chúng ta biết rằng, đó đối với những người mà chúng ta thường thường mà chúng ta hiểu luật, không ai thích luật. Chúng ta thấy luật là giống như là không chúng ta làm mất tự do. Đó có ai mà thích luật đâu? Luật gì cũng vậy đó, mất tự do. Đó mà chúng ta biết nếu mà như bên Việt Nam nói cả luật ra hay là pháp công an cần thì cách để làm gì, đúng không?
Ừ.
Nếu mà không có luật thì ở cái luật ra má cứ nói luật này luật kia là phải đòi là phải đóng tiền. Mà chúng ta thấy không ai thích luật. Đó nhưng mà chúng ta thấy đó là chung chung những người không có đức tin, nhưng mà đối dân Do Thái họ nhìn thấy rằng Chúa đã ban cho họ lời luật qua Môi-se, đó là lời luật là có những cái lòng thương xót của Chúa đối với dân. Chúng ta thấy nó trái ngược vậy đó. Và đối với chúng ta, đối với chúng ma báo luật là nó rắc rối, nó phiền rời, nó một cái gánh nặng. Nhưng mà đối với người Do Thái lúc bây giờ và cái thời ông Moshe, họ cảm thấy rằng luật đó là do Chúa yêu thương. Chúng ta thấy Kinh Thánh một nói nhiều chỗ vậy đó. Chúa yêu thương, Chúa nên đang cho biết cái luật này. Chúa mới giao cho dân Do Thái cái luật này, mà Chúa lại không cho bất cứ dân tộc nào khác. Tại sao? Tại vì đối với người Do Thái, luật là một cái con đường mà dẫn họ đến với Chúa. Và nhờ luật đó mà họ giữ cái luật, những cái điều mà Chúa dạy, Chúa yêu thương. Chúa chỉ bảo giống như là Việt Nam chúng ta, nếu mà xét ra chúng ta thấy nếu mà ba má mà phạt mà rồi hoặc mà đánh đòn thì chúng ta thấy con cái đâu có thích. Nhưng mà chúng ta thấy Việt Nam, ta thấy là thương cho roi cho bò hoạt, đúng không? Đó chúng ta thấy thương, trời, chúng ta bảo đó, đau cái này, đúng không? Đau quá, trời anh đòn đau quá, mà làm sao thương? Mà thương với bà chị em thật sự là không tâm được đó. Ba má thương con mới dạy con, đó, thật ra cái đó là có cái tình thương, đó. Tao đánh mày này, nhưng mà tại vì tao muốn mày người, tao không đánh mày, và tao biết mày sẽ hư, sẽ đốn, không thành người sau này. Cho nên ruột của lòng bố, lòng mẹ đau, đó, con đau, con khóc, bố mẹ đau hơn, nhưng mà bố mẹ phải đánh, để mà con tin người. Và chúng ta thấy chúng ta, đối với người Việt Nam, ta học cái bối cảnh đó, ta mới biết được cái lời luật của người Do Thái. Đó là Chúa yêu thương, Chúa biết ban cho lời luật, và là không phải Chúa tặng luật, mà Chúa ban cho lời luật để mà chúng ta được gần gũi với Chúa, để mà được trở thành người con cái của Chúa. Đó rồi, đó là luật của các ngôn sứ. Chúng ta biết rằng, đó là sau khi Chúa ban luật rồi, thì trong cái thời đại của cựu ước, chúng ta thấy Chúa sai các ngôn sứ. Có nghĩa là khi dân chúng đi làm đường, để một người củng cố, để một người lãnh đạo, một người gọi là đưa dân chúng, gọi là một, gọi là cái anh, gọi là prophet, có nghĩa là một cái tiếng nói, gọi là để mà hướng dẫn dân chúng, là nhờ các ngôn sứ. Cho nên chúng ta thấy trong cựu ước có nhiều ngôn sứ lắm, có những cái các vị được sinh ra, được chúng sai đến các cái thời kỳ khác nhau, các khí cổ khác nhau, để mà đưa dân chúng đến. Đó mà chúng ta thấy là sau khi mà nói về cái luật của yêu thương này rồi, đó thì Chúa Giêsu đã nói một cách rất là rõ ràng, đó là yêu thương là trọn lời luật và các điều chỉ. Đó mà chúng ta biết rằng nói về cái luật tình thương này thì cũng rất là nhiều. Thánh Phaolô nói những cái câu rất là hay. Thánh Phaolô nói như thế này, nói về tình yêu này, mà chúng ta thấy cái hoạt động như thế này, khi được đọc đám cưới đó, Thánh Phaolô nói rằng là có nói tiếng của Thiên Thần rồi, có làm điều này điều kia, mà nếu không có yêu thương nhau thì giống như cái gì, cái chiêu mà đánh phòng khẽ, không có làm gì hết. Rồi đây là ngài còn nói như giá thì có tôi cho các em hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu tiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đó thư từ thứ nhất của Corinto câu 10-13, là đoạn 1 cho đến 13, chúng ta thấy đó là ý của Thánh Phaolô. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng, dù tôi có hy sinh, dù tôi có làm bố thí hết tất cả mọi sự, mà tôi hy sinh nỗ lực tứ đạo, có nghĩa là tôi chết cái Chúa đó, mà không có đức mến, tôi có được gì đâu. Không có được gì hết. Rồi ngài luôn nói rằng, đó, tình yêu Thiên Chúa thúc bắt tôi, cho nên làm điều gì? Và chúng ta phải làm vì tình yêu Chúa thúc bắt tôi. Đó, tại sao mà trong các cộng đoàn, tại sao mà chúng ta thấy trong những nơi này những kia có nhiều chuyện rắc rối giữa trong một cái cộng đoàn với nhau vậy đó? Đó là tôi nghĩ là cái điều chính đó là tại vì chúng ta là không phải vì tình yêu Thiên Chúa thúc bắt tôi. Có thể chúng ta làm để mà cha xứ biết làm, để mà các cha biết làm, để người ta cho tôi là đạo đức làm, để mà tôi thấy này thế kia. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là một cái người mà làm quyết định tình yêu Thiên Chúa thúc bắt tôi, chúng ta thấy là nó mới vững bền. Rồi chúng ta làm gọi là đến tối đa, Và nếu mà chúng ta không có sự cứu Chúa lúc bắt tôi ở chúng ta có người ta nhìn thấy tôi làm cái nói ngoan với lại cái kia mà cái lúc mà không thay ai phải mình con cái làm gì mà làm những cái nào đúng không? Nhưng mà thật sự chúng ta tự nhiên cứu Chúa lúc bắt tôi bất cứ lúc nào giờ nào mà chúng ta làm hết mình hết trái tim hết tâm hồn để chúng ta làm cái việc đó để mình xây dựng được Chúa. Và cho nên chúng ta thấy sáng Chúa là bạn chúng ta và thuộc bằng cái nhóm của là tâm đồ Chúa tình thương và tôi nghĩ là hơn bao giờ hết chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay kinh khủng lắm, chúng ta thấy tại sao chiến tranh, tại sao chúng ta phải đánh giết nhau trên radio, cho hôm nay người ta tuyên bố cảnh sát của ta đã rõ ràng là khủng bố, và là chúng ta thấy rằng không có sức bác ái, không có thương yêu nhau, cho nên không thương yêu nhau nước này mà với quốc gia kia không thương yêu nhau là chúng ta gọi là chiến tranh. Đó rồi là đời chúng kia mà không thương nhau thì chúng ta thấy sẽ nhiệm tố để lẫn nhau tác hại nhau. Rồi trong gia đình cũng vậy, tôi thấy này tất cả những cái chuyện mà gia đình của chúng ta thấy bây giờ vấn đề nghi sĩ rồi bỏ nhau rồi thấy là cái kia chuyện nhức đầu đó mà như tôi là một cái thứ ở đây phức tạp lắm, rất là học đòi của Việt Nam chúng ta bây giờ. Tại sao? Tôi nghĩ là chung kết là chúng ta không có được cái, chúng ta phải có được cái rồi thì mọi sự sẽ tốt lành. Và tôi nghĩ là chúng ta những người Việt Nam thấy là sao chúng ta cũng dạy hay lắm đó, cũng nói về cái lòng thương yêu nhau, nó về được gọi là được ái yêu nhau, yêu cả núi đi, ghét nhau thì ghét cả thôi, không gì bỏ cả, đúng không? Chúng ta ghét một đứa là thôi cho này sao chưa hả ghét luôn đúng không? Nó mà yêu nhau thì ghét cả núi đi rồi, nó hay lắm đó. Mà tôi cũng có cảm hứng như vậy đó, kiểu như là tôi đi Việt Nam mà tôi đi đâu có phải sạch sẽ như bên này đâu, tôi đi Việt Nam mà được bắt bỏ lại đúng không? Mà nếu mà cái con đường này ngày xưa là mình chưa biết em này trong đấy á thì rất cô từng dơ, nhưng mà biết là nhà em lúc đó trời ơi lúc đó là tôi cái đường rồi ô đầy nó to cái mùi này nó khó đẹp coi gì là thối đó. Đúng không quý vị?
Đúng
đó. Rồi thêm nhau 100 tuổi là cũng kêu cho bạn thời. Tại sao các gia đình, ô, ông là thêm cái lớp cháu, cái con này con mẹ, rồi chạy ngứa là đúng đúng đó. Nhưng mà tại sao ta không thương nhau? Nếu mà nếu chúng ta thương nhau rồi, chúng ta phải không thấy là một chỗ của 100 tuổi là cũng kêu cho bạn. Tôi nghĩ là bất cứ gì chúng ta cũng cảm nhận được. Thật sự là tôi đám cưới mà tôi không thấy đám cưới. Mà tôi phải chạy. Nó như thế này mà. Dạ. Mấy chục phút đó, tôi có cái cặp á. Ô, nghe bạn nhá. Thì tôi nói một tí bài này. Có những cái cặp đó tôi thấy á. Trời, có những cô cháu đẹp, xinh đẹp. Mà ở lấy cái cặp đó, tôi thấy nó vừa đồ, vừa ngủ, mà vừa xấu xa. Tôi thấy mà vừa ngủ, nó cứ mấy cái này. Mà vừa tại cái trái như vậy á. Có những thằng thổ ôi, đẹp trai cao, rồi trắng xéo. Trời ơi, làm đương ca mà lấy không có được cái sắc được không? Mà nó làm xấu, chứ nó chẳng có một thứ gì mà con gái nữa. Ngoài mặt nó thương. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chắc chắn thương mình bảo là, trời có con này là xấu quá. Mà tôi nghĩ là con gì có trong gia đoàn, tôi biết là tôi là con không biết báo. Mà chúng nó trong gia đoàn, mấy con này ai cũng biết là xấu, không có đứa nào tôi chuyển tới đó. Mà thằng nhà đó biết trên xe ô tô chạy xuống, mà nói tôi là anh. Có chắc nữa con phải làm đám cưới cho ba uống sao? Bảo là không làm mà đứa nào thành thái cái nước bắp á. Bảo là nó có đây, không làm đám cưới nữa. Mà nó thành như nhau, nó cũng hãy đấy. Nó cho nên tôi xin chúc cho tất cả chúng ta đó. Chúng ta biết rằng đó, cái ưu điểm của chúng ta biết là gì? Yêu thương nhau. Chúng ta thấy đó là luật duy nhất của Chúa thôi. Làm sao để mà được sao Đức Trời? Nào. Đó cho nên xin tất cả quý ông quý bà thì chúng ta mà luật của chúng như tôi đã nói nó không phải chúng ta không làm được. Tại vì cái này Chúa không nói là phiêu linh về cái cá gì nhưng mà Chúa nói là ta ăn. Và cho nên chúng ta đã yêu thương nhau rồi, nghĩa là chúng ta càng trở nên Chúa vì là cho ai không nói là tôi yêu Chúa là tình yêu. Cho nên càng ngày chúng ta yêu thương nhau rồi, chúng ta sẽ trở nên Chúa Kitô. Xin chúc cho tất cả mọi người Chúa thương cho.
Cái là tham biến là chọn chỗ đấy là nhau thì cứ theo theo đuổi của bà thứ hai nữa ngài nói là yêu các bà chỉ có phiêu linh mà là đuổi thấy không là cái thứ ba nữa là đâu là luận và tri trị cũng đều là do tình thương của Chúa bởi vì là mà chúng ta mới được đến với Chúa rồi chúng ta lầm lỗi thì Chúa sai tri trị lỗi nhắc nhở chúng ta trở về với Chúa rồi cái thứ ba là cái gì nữa đấy tất cả mọi sự do tình thương ngài chứng minh rất là rõ ràng và nữa là thực tế và nữa là hành
chúng ta lấy một giải trí trong vòng 15 phút. Trước khi chúng ta lấy 10 giờ, bạn chúng ta nhớ nhá, đừng quên lấy cái từ mà như lại không nhá, tạm nghỉ như lấy ngay. Rồi chúng ta đang giải trí rồi tới khi cha tới chúng ta lấy một giải trí nhá.